SBS Việt ngữ.
Thưa tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu thì anh nghĩ sao về cái đánh giá ông Đỗ Mười là tổng bí thư của thời kỳ Việt Nam mở cửa? Và như vậy thì hẳn nhiên là trong những cái kết quả mà Việt Nam đạt được trong cái thời kỳ mở rộng ban giao như vậy thì có những đóng góp của ông Đỗ Mười.
Vâng, nếu mà nhìn lại cuộc đời của ông Đỗ Mười thì chúng ta thấy có nhiều cái vấn đề cũng còn đang gây tranh cãi, giống như là cái vấn đề mà đóng góp của ông vào cái tiến trình đổi mới mà anh vừa đề cập đó. Thì chúng ta đều biết là ông Đỗ Mười trước cái thời kỳ đổi mới thì đã có những cái chính sách cũng như là người trực tiếp và thi hành một số chính sách mà gây ra những cái xáo trộn trong cái việc phát triển kinh tế của Việt Nam, tiêu biểu như là việc cải tạo công thương nghiệp quốc doanh ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì những cái chính sách như vậy nó là gắn liền với cái tư tưởng giáo điều về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và nó phản thị trường. Tuy nhiên, như chúng ta biết thì sau khi mà có những cái chuyển biến trong tư duy của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì dường như ông Đỗ Mười cũng dần dần có sự thay đổi nhận thức và thuận theo những cái chuyển biến đó và không còn gây ra những cái cản trở đối với cái tiến trình đổi mới của Việt Nam sau năm 1986 nữa. Tuy nhiên trong một cái giai đoạn nhất định thì theo tôi hiểu thì cái tư duy của ông Đỗ Mười là vẫn thiên về cái hướng bảo thủ nhiều hơn, cũng có những cái gọi là không tạo ra cái sự đồng thuận trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ bấy giờ do cái sự cái xu hướng theo cái hướng bảo thủ, tư duy bảo thủ của ông Đỗ Mười ở một số khía cạnh như là cái việc mà phát triển về ngoại thương chẳng hạn, hoặc là những cái chính sách kinh tế khác liên quan, thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải đặt cái nhận định của chúng ta về ông Đỗ Mười trong cái bối cảnh lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là cái bối cảnh lịch sử của thời kỳ sau năm 1975. Trong một cái giai đoạn kéo dài thì các cái lãnh đạo của Việt Nam cũng như hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam nó bị trói buộc trong những cái giáo điều của chủ nghĩa cộng sản, rồi cái tư duy duy ý chí mà nhiều khi người ta gọi là tả huynh ấu trị đó. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì các cái nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách họ cũng bị ràng buộc ở một khía cạnh nhất định. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy một chút may mắn là mặc dù bị ràng buộc như vậy nhưng mà dần dần họ cũng tự gỡ ra được những cái ràng buộc đó để có thể đưa Việt Nam tiến lên cái con đường phát triển kinh tế thị trường và mang lại những cái thay đổi tích cực trong hơn 30 năm qua về thời kỳ đổi mới.
Khi mà nói về cái di sản của ông Đỗ Mười thì không thể mà không nhắc đến hai cái sự kiện, đó là cái việc cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam và ông cũng là cái nhân chứng của hội nghị Thành Đô. Thì với cái chủ trương cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam thì vốn để lại một cái hậu quả rất là kinh khủng, nhưng mà có người lại cho rằng là không thể quy trách nhiệm cho cá nhân của ông mà đó là sai lầm của cả một thời kỳ. Vậy thì anh có bình luận gì về ý kiến này?
Vâng, có lẽ là tôi cũng tán thành cái nhận định đó, giống như tôi nãy vừa người nói là chúng ta cần đặt di sản của ông Đỗ Mười vào trong bối cảnh lịch sử của Việt Nam suốt một cái thời kỳ gắn liền với một cái hệ thống, một cái chế độ như vậy. Thì bản thân ông Đỗ Mười cũng là một cái nhà cách mạng trưởng thành trong những năm 40-50, rồi dần dần lên nắm quyền lãnh đạo trong những năm 60-70-80. Thì rõ ràng là cái tư duy, cái đường lối của ông cũng bị ảnh hưởng bởi những cái tính điều của chủ nghĩa cộng sản. Và chính vì vậy mà có lẽ là trong một cái giai đoạn nhất định, đặc biệt là những năm 1970, thì cái ảnh hưởng của những cái tín điều này nó vẫn còn rất là mạnh và nó định hướng cái tư duy cũng như là cái chính sách, cái hành động của ông Đỗ Mười. Và tôi cũng đồng ý rằng là không, trong cái thời kỳ này thì không chỉ một mình ông Đỗ Mười có cái tư duy như vậy, mà rõ ràng nó là một cái tư duy bao trùm trong cái tầng lớp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ. Và chính vì vậy mà mặc dù có những cái hạn chế nhưng mà chúng ta cũng hiểu đấy là một cái hạn chế của cái hệ thống hơn là của bản thân ông Đỗ Mười.
Như vậy thì thưa anh, trong cái di sản của ông Đỗ Mười đã có cái mâu thuẫn giữa một bên là một cái người vốn có xu hướng thủ cựu trong tư tưởng và một bên là những cái áp lực từ thay đổi của thời cuộc.
Vâng, thì như tôi đã đề cập thì bản thân ông Đỗ Mười cũng là một cái người cộng sản mà đã hoạt động lâu đời. Thì chính vì vậy những cái tư duy của ông cũng bị ảnh hưởng bởi cái quá trình hoạt động của ông. Nhưng mà như tôi vừa đề cập thì trước cái sự thay đổi của thời đại, đặc biệt là trong những năm 1980, trước cái bối cảnh Liên Xô Đông Âu lung lay rồi sụp đổ, rồi là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội bị đe dọa khắp mọi nơi như vậy, thì họ đứng trước cái Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước cái lựa chọn sinh tử là phải đổi mới hay là chết đó. Thì ông Đỗ Mười, mặc dù tôi tin là vẫn còn có những cái băn khoăn trong cái tư duy, đặc biệt là về cái kinh tế thị trường, nhưng mà rõ ràng là trước cái sự thay đổi của thời cuộc thì ông cũng đã dần dần chấp nhận các cái thay đổi đó để đưa Việt Nam bước vào con đường cải cách và phát triển. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái điều mà chúng ta nên ghi nhận, khác với những cái nhà lãnh đạo ở nhiều các quốc gia khác mà có thể là họ kiên quyết, họ bảo vệ cái lợi ích hoặc là cái lập trường tư tưởng của mình mà không có chấp nhận cái sự thay đổi hoặc là thay đổi quá trễ. Thì đấy cũng là một cái điều tôi nghĩ rằng là trong cái rủi nhưng cũng có cái may đối với người Việt Nam chúng ta, là cái thời kỳ sau 1975 nó bế tắc, nó hỗn loạn như vậy thì chúng ta đều biết, nhưng mà cũng một điều may mắn là nó chỉ kéo dài trong khoảng hơn 10 năm thôi, và có thể coi là cái thập kỷ mất mát đó, thập niên mất mát đó. Còn sau đấy thì chúng ta thấy là họ đã chấp nhận những cái cải cách để mà đưa Việt Nam thoát ra khỏi cái thời kỳ khủng hoảng đó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.